chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, trong một buổi đấu giá tại Anh Quốc, một bức thiệp Giáng sinh đã được bán với giá 16.000 Mỹ Kim. Bức thiệp Giáng sinh này đặc biệt vì nó là một trong những bức thiệp Giáng sinh đầu tiên được gửi đi cách đây 162 năm. Vào năm 1843, Sir Henry Cole, nhà quý tộc Anh và là một tín hữu Tin Lành, vì bận công việc nên ông không thể đi thăm viếng bà con và bạn hữu để chúc mừng Giáng sinh được. Do đó, ông đã nhờ một họa sĩ tại London tên là John Calcott vẽ giúp một tấm thiệp về cảnh vui mừng Giáng sinh và đề chữ Giáng sinh vui vẻ. Sau đó, ông đem in ra nhiều tấm và gửi đi. Từ đó, tục lệ gửi thiệp Giáng sinh ra đời và đến nay đã hơn 160 năm. Cách đây 2.000 năm, Thiên Chúa cũng đã gửi một thông điệp vui mừng cho con người, không bằng giấy bút, nhưng bằng chính con một của Ngài. Tình yêu của Thượng Đế đã được bày tỏ qua sự giáng trần của Chúa Cứu Thế Giê-xu trong đêm Giáng sinh. Ngài cũng đã chịu chết trên cây thập tự vì tội lỗi chúng ta và đã sống lại để cho chúng ta một hy vọng về sự sống vĩnh cửu. Thánh Kinh Phúc Âm Giăng chương 3 câu 16 chép: Vì Thượng Đế yêu thương nhân loại đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống vĩnh cửu.
Trần gian tăm tối tìm đâu thấy niềm vui, chẳng muốn lối khơi đến đau lòng người. Chúa đem đến môi cười dẫu đau khuất xa rồi, khắp nơi mừng vui từ khi Chúa vào đời. Lòng người cô đơn tìm đâu thấy tình thương, hận thù ghen ghét xâm chiếm bao tâm hồn. Chúa đem đến cho người tình thương rất tuyệt vời, khắp nơi mừng vui từ khi Chúa vào đời. Nơi mừng vui Chúa vào đời, khắp nơi mừng vui. Từ khi Chúa vào đời, khắp nơi mừng vui. Từ khi Chúa vào đời.
Thu Vân vừa đến với quý thính giả qua ca khúc Từ khi Chúa vào đời. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Thưa quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình phát thanh tin lành. Và tin lành là tin vui được loan báo lần đầu tiên trong đêm Chúa Giêsu Giáng sinh. Thiên thần của Chúa đã đến với những người chăn chiên bên ngoài thành Bethlehem và phán rằng: "Đừng sợ chi, vì này ta báo cho các ngươi một tin lành, sẽ là niềm vui lớn cho muôn dân. Ấy là hôm nay tại thành David đã sinh cho các ngươi một đấng cứu thế, là Christ, là Chúa." Tin mừng đầu tiên đến với con người bảo chúng ta đừng sợ. Bạn có đang sợ hãi, lo lắng điều gì không? Sợ hãi là hậu quả tất nhiên của tội lỗi. Nhưng tin mừng cho chúng ta là chúng ta không còn phải sợ nữa, vì Thiên Chúa đã vào đời để cứu chúng ta. Cứu chúng ta ra khỏi sợ hãi, vì sợ chính là hậu quả của tội lỗi. Con người chúng ta thường sợ khi sống trong bóng tối. Bóng tối là đe dọa lớn cho con người. Sợ hãi và bóng tối luôn luôn đi chung với nhau. Chính vì vậy mà lời tiên tri về Chúa Giêsu Giáng sinh được ghi như sau: "Dân đi trong bóng tối đã thấy ánh sáng lớn, và ánh sáng đã chiếu rọi trên những người ở trong bóng tối của tử thần." Nhân loại đang đi trong bóng tối, đang sống trong bóng tối, và chính vì vậy mà sống trong sợ hãi. Chúa Giêsu Giáng sinh đã chiếu ánh sáng của Ngài cho chúng ta, soi đường dẫn lối cho chúng ta. Chúa phán: "Ta là ánh sáng của trần gian, người nào theo ta sẽ không đi trong bóng tối, nhưng có ánh sáng sống." Sau khi bảo những người chăn chiên đừng sợ, thiên thần cho họ biết rằng sở dĩ họ không nên sợ vì có một tin vui, một tin mừng cho họ. Tin vui hay tin mừng đó là Chúa cứu thế đã ra đời. Chúa Giêsu đã giáng sinh để cứu nhân loại. Tin mừng này được mô tả là niềm vui lớn cho nhân loại. Tiếp theo sau sợ hãi, ưu phiền hay buồn rầu là một nỗi khổ lớn của nhân loại. Nhân loại ưu tư buồn rầu vì gánh nặng tội lỗi. Giữa mùa Giáng sinh tưng bừng này, nhưng ai có tâm sự buồn chắc không thể nào vui được. Nhưng sự việc Chúa Giêsu Giáng sinh được mô tả là niềm vui lớn cho muôn dân. Việc Chúa Giêsu Giáng sinh không chỉ giới hạn cho một đất nước, một nhóm người, nhưng cho toàn thể nhân loại, vì cả nhân loại mang cùng một căn bệnh. Căn bệnh đó là căn bệnh tội lỗi, bị ngăn cách với Đức Chúa Trời thánh khiết. Chính vì vậy mà ưu tư, u sầu là căn bệnh triền miên của nhân loại. Đêm Giáng sinh đầu tiên, thiên thần đã loan báo hai điều. Họ bảo những người chăn chiên đừng sợ, và đây là tin vui cho họ và cho toàn nhân loại. Đấng cứu thế đã ra đời. Nói đến đấng cứu thế là nói đến nhu cầu cứu rỗi. Con người cần được cứu ra khỏi điều gì? Trước khi Chúa Giêsu Giáng sinh, dưỡng phụ của Ngài là ông Giô-sép đã được lệnh của thiên thần phải đặt tên Ngài là Giê-xu, và tên Giê-xu có nghĩa là sự cứu rỗi của Chúa hằng hữu. Con người trải mọi thời đại cần ơn cứu rỗi vì con người đã mắc tội với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa, là đấng đã tạo dựng muôn vật mọi loài, và loài người chúng ta có bổn phận phải tôn thờ Ngài. Nhưng chúng ta đã không làm như vậy. Trái lại, chúng ta đã bỏ con đường ngay lẽ phải, sống theo tư dục, xa lìa Đức Chúa Trời. Một khi từ bỏ Chúa, không tôn thờ Ngài, con người tự nhiên đi vào con đường tội lỗi và phạm đủ mọi thứ tội. Và con người cần được giải thoát, cần được cứu ra khỏi gông cùm xiềng xích của tội lỗi. Có thể có người cho rằng mình không mắc tội gì, vì mình là người ăn ngay ở lành, sống đúng đạo làm người, không làm thiệt hại ai điều gì, làm sao bảo rằng tôi có tội được? Tội lỗi thật ra là không đạt đến tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể cho rằng mình là người hiền lương, nhưng so với tiêu chuẩn của Thiên Chúa, tất cả chúng ta đều là những con người tội lỗi. Lời Chúa dạy rõ ràng rằng mọi người đều đã phạm tội. Tội lỗi trước hết vì không tôn thờ Thiên Chúa. Sâu kín trong đáy lòng chúng ta biết có ông trời, có đấng tạo hóa, Ngài là đấng cao cả, vĩ đại hơn hết. Nhưng nếu chúng ta không thờ Chúa, lại đi tôn thờ tạo vật của Ngài, đó là chúng ta đã mắc tội với Chúa. Người xưa nói rằng, hoạch tội ư thiên, vô sở đảo giả, nghĩa là mắc tội với trời, ta không thể kêu cầu vào đâu được cả. Và đúng như vậy, tất cả tôn giáo ở đời đều là cố gắng của con người nhằm giải quyết vấn đề tội lỗi. Nhưng những cố gắng này đều thất bại vì đều đến từ con người. Chỉ giải pháp từ trời mới giải quyết được vấn đề cho con người. Chúa cứu thế Giê-xu Giáng sinh làm người là giải pháp của Đức Chúa Trời để giải quyết vấn đề tội lỗi cho con người. Tội lỗi đòi hỏi phải có án phạt, và Chúa Giê-xu Giáng sinh là để chịu án phạt thế cho chúng ta. Chúng ta kỷ niệm ngày Giáng sinh cách trọng thể, nhưng ngày đáng cho chúng ta kỷ niệm hơn là ngày Chúa chết và sống lại. Mục đích chính của Chúa Giê-xu Giáng sinh là để cứu rỗi nhân loại. Giáng sinh chỉ là khởi điểm của chương trình cứu rỗi. Và chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời cũng không có ý nghĩa gì nếu con người chúng ta không tiếp nhận. Chúng ta có thể vui Giáng sinh, dự lễ Giáng sinh, nhưng điều quan trọng hơn cả là mời Chúa Giáng sinh ngự trị tâm hồn. Đời sống con người trải mọi thời đại đầy dẫy những lo âu phiền muộn. Chúa cứu thế Giê-xu giáng trần là để giải thoát chúng ta khỏi mọi lo âu phiền muộn do tội lỗi gây ra. Chúa Giê-xu giải quyết vấn đề tận gốc rễ vì Ngài đã chịu chết để cứu nhân loại. Tiếp nhận ơn cứu rỗi của Thiên Chúa nghĩa là nhận rằng mình là tội nhân, ăn năn tội và mời Chúa Giê-xu ngự trị tâm hồn để cho Ngài làm chủ cuộc đời, hướng dẫn mọi đường đi nước bước của chúng ta. Khi Chúa Giê-xu Giáng sinh và Thiên Thần báo tin mừng này cho những người chăn chiên, Thiên Thần chẳng những gọi Ngài là Đấng Cứu Thế, nhưng cũng gọi Ngài là Chúa. Chúa nghĩa là chủ, là người nắm trọn quyền trên đời sống. Tin Chúa Giê-xu không phải là theo một tôn giáo, nhưng tin Chúa Giê-xu là chọn cho mình một hướng đi, một lý tưởng sống. Tin Chúa Giê-xu là nhận rằng có đấng tạo hóa toàn năng đã tạo dựng chúng ta, và là con người, chúng ta phải tôn thờ Chúa. Chúng ta tôn thờ Chúa qua con đường cứu rỗi của Chúa Giê-xu là Thiên Chúa trong thân xác con người, đã giáng trần chịu chết thay cho con người, và sống lại về trời, để rồi Ngài sẽ trở lại trần gian này lần thứ nhì, không phải để cứu nữa, nhưng để xử án. Người nào không tiếp nhận ơn cứu rỗi của Thiên Chúa sẽ đương nhiên lãnh bản án chết đời đời nơi hỏa ngục. Thiên Chúa nhân từ, đầy tình thương, nhưng cũng là Thiên Chúa thánh khiết, không thể dung dưỡng tội lỗi. Hôm nay, tin mừng cứu rỗi của Thiên Chúa đến với chúng ta cần tiếp nhận để kinh nghiệm ơn cứu rỗi của Thiên Chúa dành cho chúng ta. Đó mới là thực sự kỷ niệm ngày Chúa Giê-xu giáng trần. Vì Chúa Giê-xu giáng trần chỉ với một mục đích duy nhất là cứu rỗi nhân loại. Tiếp nhận ơn cứu rỗi hay không là tùy quyền tự do của chúng ta. Nhưng một khi đã quyết định, ta không thể thay đổi kết quả của quyết định. Bạn quyết định như thế nào trong mùa Giáng sinh này? Bạn tiếp nhận hay khước từ ơn cứu rỗi của Thiên Chúa? Hãy nhớ lời Chúa dạy. Chúa cứu thế Giê-xu đã đến trần gian để cứu vớt người có tội. Đó là lời chắc chắn, đáng đem lòng tin trọn vẹn mà tiếp nhận. Thank you.
Vừa nghe bài ca Máng Cỏ do Thu Hòa trình bày. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Nếu có người hỏi quý vị rằng ai là người đàn bà nổi tiếng nhất trong cả lịch sử loài người, thì quý vị sẽ trả lời như thế nào? Có lẽ có người nghĩ đến nữ hoàng Cleopatra của Ai Cập hay nữ hoàng Victoria của Anh Quốc. Những người đàn bà đó đều đặc biệt và đều nổi tiếng. Nhưng chúng ta phải nói, người đàn bà được mọi người tôn kính, quý trọng nhất trong lịch sử thế giới suốt 2000 năm qua là Trinh Nữ Mary, người mẹ về phần xác của Chúa Giê-xu, là đấng cứu thế của nhân loại. Tên bà Mary đã được hàng triệu người trên thế giới chọn để đặt cho con gái của mình, vì họ tôn kính bà và mong muốn con của mình cũng có những đức tính cao đẹp như bà. Trinh Nữ Mary không những được nhắc đến trong Thánh Kinh và trong sử sách, nhưng cũng là đầu đề cho nhiều quan điểm, nhiều chủ thuyết khác nhau liên quan đến vai trò của bà. Những người không tin bà Mary đã cưu mang Chúa Giê-xu bởi Đức Thánh Linh khi còn là trinh nữ, thì cho rằng bà chẳng có gì đặc biệt. Một số người khác thì lại tôn bà quá cao, gọi bà là mẹ Chúa Trời, và gán cho bà vai trò trung gian giữa Đức Chúa Trời với con người, là vai trò Thánh Kinh không nói đến. Mùa Giáng sinh năm nay, để có cái nhìn trung thực về Trinh Nữ Mary, chúng ta hãy nhìn lại đoạn thánh sử nói về người phụ nữ đặc biệt này. Phúc âm Luca chương 1 từ câu 26 đến 38 cho chúng ta nhiều chi tiết về Trinh Nữ Mary, và qua phân đoạn thánh kinh này chúng ta có thể biết về bà Mary như sau. Trước hết, bà là người được ơn Chúa. Trinh Nữ Mary là người con gái khiêm nhường, sống trong ngôi làng nhỏ tên là Nazareth. Ngôi làng này tầm thường đến nỗi thời đó người ta có câu: há có vật tốt gì ra từ Nazareth được sao? Nàng Mary cũng là một thiếu nữ nghèo, lớn lên trong một gia đình thuộc chi tộc Juda, là chi tộc của vua David. Nhưng điều đặc biệt là Mary là người được ơn Chúa. Khi hiện đến với Mary, lời chào thiên sứ nói với nàng là: hỡi người được ơn, mừng cho ngươi, Chúa ở cùng ngươi. Bà Elizabeth, bà con với Mary, khi gặp nàng cũng nói: ngươi là người có phước trong đám đàn bà, thai trong lòng ngươi cũng sẽ được phước. Bà Mary được ơn Chúa vì bà được Đức Chúa Trời chọn để giao cho một công tác vô cùng đặc biệt. Công tác đó là đem con của Ngài vào trần gian. Tuy được ơn Chúa và được Chúa giao cho một công tác đặc biệt như thế, Mary biết mình chỉ là tôi tớ của Chúa, có trách nhiệm nhận lãnh và làm trọn công tác Chúa giao. Ngoài trách nhiệm đem Chúa Giê-xu vào trần gian, bà Mary không có một phần nào khác trong công cuộc cứu rỗi nhân loại. Bà cũng không phải là một ngôi vị thần linh như ngày nay người ta đã gán cho bà. Chính Trinh Nữ Mary đã nói lên điều đó trong bài hát ca ngợi Chúa. Bà nói: tâm thần tôi mừng rỡ trong Đức Chúa Trời là cứu Chúa tôi, vì Ngài đã đoái đến sự hèn hạ của tôi tớ Ngài. Từ rày về sau, muôn đời sẽ khen tôi là người có phước, bởi Đấng Toàn Năng đã làm các việc lớn cho tôi, danh Ngài là Thánh. Trích Phúc Âm Luca chương 1 câu 47 đến 49. Chính Mary đã xác nhận bà là tôi tớ của Đức Chúa Trời và Ngài là đấng cứu chuộc bà. Nếu chúng ta tôn bà Mary lên ngang bằng với Chúa, gọi bà là mẹ Chúa Trời, là đấng đồng công cứu chuộc nhân loại, là chúng ta đã làm ngược lại tấm lòng khiêm nhường của bà và đi sai lời Thánh Kinh dạy. Điểm thứ hai chúng ta biết về bà Mary qua Thánh Kinh là bà là người được Chúa chọn. Trong đất Do Thái lúc bây giờ cũng có nhiều thiếu nữ khác đạo đức và kính yêu Chúa. Nhưng tại sao Chúa lại chọn Mary, một thiếu nữ tầm thường, nghèo nàn? Sự kiện Chúa chọn Mary mà không chọn người khác là một huyền nhiệm không giải thích được. Cũng tương tự như sự việc Mary là trinh nữ mà cưu mang Chúa hài đồng. Trong thời điểm và trong chương trình đời đời của Thiên Chúa, Ngài đã chọn một người đơn sơ, khiêm nhường, sống ở một nơi tầm thường, nghèo nàn, để đem con của Ngài vào trần gian. Việc Đức Chúa Trời chọn trinh nữ Mary không phải là ngẫu nhiên, nhưng đã được nói đến khoảng 600 năm trước đó. Tiên tri Ê-sai đã viết: "Vậy nên, chính Chúa sẽ ban một điềm cho các ngươi. Này, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, sinh ra một con trai và đặt tên là Emmanuel." 600 năm sau, thiên sứ của Chúa khi hiện đến cùng Joseph, vị hôn phu của Mary, đã nhắc lại lời tiên tri đó như sau: "Mọi việc đã xảy ra như vậy để cho ứng nghiệm lời Chúa đã dùng đấng tiên tri mà phán rằng: Này, một gái đồng trinh sẽ chịu thai và sinh một con trai, rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta." Trích Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 1, câu 22 và 23. Đức Chúa Trời đã chọn một trinh nữ tầm thường để sinh con của Ngài, và một gia đình nghèo nàn nuôi con Ngài, để Chúa cứu thế là của mọi tầng lớp trong xã hội. Cũng nhờ đó Ngài có thể hiểu và thông cảm với tất cả những nỗi vất vả của kiếp người. Điểm thứ ba chúng ta biết về bà Mary qua Thánh Kinh là bà là người đơn sơ, chân thật. Khi thiên sứ cho biết Mary được chọn để sinh hạ con của Đức Chúa Trời, nàng đã thành thật thưa: "Tôi chưa hề nhận biết người nam nào, thì làm sao có được chuyện đó?" Lời nói của Mary cho thấy nàng là người đơn sơ và chân thật. Nàng là người thế nào thì bày tỏ ra như vậy, không che giấu, không màu mè. Mary không có cao vọng, cũng không có nhiều mưu kế như những người đàn bà khác trong Kinh Thánh. Sau này, khi đã là mẹ của Chúa Giê-xu, bà không kể công trạng của mình với ai, cũng không cho mình là người giữ vai trò quan trọng trong công trình cứu rỗi nhân loại. Bà tiếp tục sống âm thầm bên cạnh Chúa cứu thế. Bà thật là người đơn sơ, một đầy tớ khiêm nhường của Chúa. Và điểm thứ tư cũng là điểm cuối cùng chúng ta biết được về bà Mary qua Phúc Âm. Đó là Mary là người thuận phục ý Chúa. Với phong tục và luật lệ nghiêm khắc của xã hội Do Thái thời đó, người con gái chưa chồng mà có con là một trọng tội, là điều xấu hổ cho gia đình, làng xóm, và hình phạt là phải bị ném đá chết. Trước sứ mạng khó khăn với tất cả những nguy hiểm và nhục nhã đó, trinh nữ Mary đã không nghĩ đến thân mình. Nàng đã thuận phục ý Chúa cách trọn vẹn. Mary đã thưa với thiên sứ Gabriel: "Tôi đây là tôi tớ Chúa, xin việc ấy xảy ra cho tôi như lời người truyền." Thưa quý vị, ngày nay chúng ta cũng là người được ơn Chúa, ơn mưa móc, ơn cứu rỗi, ơn thương xót. Nhưng thái độ của chúng ta như thế nào? Chúng ta sống khiêm nhường trước mặt Chúa và người chung quanh, hay chúng ta lên mình và xem thường người khác? Chúa đã chọn chúng ta làm con dân của Đức Chúa Trời thánh khiết, nhưng chúng ta có sống xứng đáng với danh hiệu đó không? Chúa cũng đã chọn chúng ta để trao phó những trách nhiệm đặc biệt trong gia đình, trong xã hội, trong hội thánh của Ngài. Nhận những trách nhiệm đó, chúng ta cũng có thể gặp khó khăn, bị sỉ nhục, bắt bớ. chúng ta có sẵn sàng thuận phục ý Chúa, vui vẻ nhận công tác Chúa giao như trinh nữ Maria ngày xưa không? Trong mùa Giáng sinh này, chúng tôi xin kính mời quý vị hãy đọc lại những gì Thánh Kinh ghi về bà Maria để có cái nhìn chính xác và trung thực về người đàn bà được ơn Chúa. Đừng tôn trinh nữ Maria lên cao quá vai trò mà Chúa đã giao cho bà. Nhưng chúng ta hãy noi gương khiêm nhường, thuận phục của bà để làm trọn vai trò Chúa giao. Đồng thời, giữ đời sống thánh khiết, biệt riêng cho Chúa để làm vinh danh Chúa. Một lần nữa, cầu xin Chúa cứu thế ban tràn đầy hồng ân trên quý vị trong mùa Giáng sinh này và suốt năm mới sắp đến.
Hạ sinh ngay bên em, vì yêu nhân gian trong bóng đêm tuyệt vọng, Ngài giáng trần thứ tha hết tội nhân. Tin lành của Giê-xu, tình yêu của Giê-xu, Ngài mang đi xa bao đớn đau buồn phiền, mang hết tội lỗi nhập thế lầm than. Trên thế gian ai sánh bằng Chúa Giêsu Christ nhân lành, ban phước thiên và hy vọng, cùng ban đến yêu thương cho người. Lòng mừng của Giêsu hạ sinh đến Bethlehem, vì yêu nhân gian trong bóng đêm tuyệt vọng, trai giáng trần thứ tha hết tội nhân. Tin lành của Giêsu, tình yêu của Giêsu, Ngài mang đi xa bao đớn đau buồn, mang hết tội lỗi nhân thế lầm than. Trên thế gian ai sánh bằng Chúa Giêsu Christ nhân lành, ban phước thiên bao hy vọng, cùng ơn đến yêu thương cho người. Lòng mừng của Giêsu hạ sinh nên đến đây, vì yêu nhân gian trong bóng đêm tuyệt vọng, Ngài giáng trần thứ tha hết tội nhân. Tin lành của Giêsu, tình yêu của Giêsu, Ngài mang đi xa bao đớn đau buồn phiền, mang hết tội lỗi nhân thế lầm than. Trong bóng đêm tuyệt vọng, Ngài giáng trần thứ tha hết tội nhân. Tin lành của Giêsu, tình yêu của Giêsu, Ngài mang đi xa bao đớn đau buồn phiền, mang hết tội lỗi nhân thế lầm than. Trên thế gian ai sánh bằng Chúa Giêsu Christ nhân lành, ban phước thiên và hy vọng, cùng ơn đến yêu thương cho người. Lòng mừng của Giêsu hạ sinh ở Bethlehem, vì yêu nhân gian trong bóng đêm tuyệt vọng, Ngài giáng trần thứ tha hết tội nhân. Tin lành của Giêsu, tình yêu của Giêsu, Ngài mang đi xa bao đớn đau buồn phiền, mang hết tội lỗi nhân thế lầm than.
Khắc Cường vừa trình bày ca khúc Chỉ có Giêsu. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành, kính mời quý thính giả theo dõi bài học thánh kinh với đề tài Người dọn đường cho Chúa do mục sư Phan Quang Vinh, quản nhiệm Hội Thánh Tin Lành Oakland trình bày.
Kính thưa quý vị thính giả, mùa Giáng sinh đã đến, từ nhà riêng cho đến các tiệm buôn, các đường phố treo đèn trên cây thông và trang hoàng rất là đẹp mắt để chuẩn bị cho ngày lễ kỷ niệm sự giáng sanh của Đức Chúa Giêsu cách đây hơn 2000 năm. Nói đến sự tích Chúa giáng sanh, chúng ta không quên một nhân vật khá quan trọng trong Kinh Thánh, đó là tiên tri Giăng Báp-tít, người đồng thời với Đức Chúa Giê-xu và được sanh ra 6 tháng trước khi Chúa Giê-xu giáng sanh. Giăng Báp-tít được sanh ra đời như bao nhiêu người trên thế gian. Cha là thầy tế lễ Sa-cha-ri, mẹ là Elizabeth, bà con với Mary là mẹ phần xác của Chúa Giê-xu. Chỉ có Đức Chúa Giê-xu là đấng được giáng sanh vì gốc tích của Ngài là từ trước đời đời vô cùng. Kinh Thánh chép, ban đầu có ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời, và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Ngôi lời chính là Đức Chúa Giê-xu, Ngài đã giáng sanh cách đây 2.000 năm, trở nên xác thịt ở giữa chúng ta đầy ơn và lẽ thật. Cuộc đời của Đức Chúa Giê-xu và Giăng Báp-tít có một liên hệ chặt chẽ. Ông được gọi là người dọn đường cho Chúa và được đấng tiên tri Ê-sai dự ngôn như sau. Có tiếng kêu rằng, hãy mở đường trong đồng vắng cho Đức Giê-hô-va, hãy ban bằng đường cái trong đất hoang cho Đức Chúa Trời chúng ta. Mọi nơi sủng thấp sẽ được cao lên, mọi núi, mọi gò sẽ bị hạ xuống, các nơi gập ghềnh sẽ làm cho bằng, các nơi dốc hãm sẽ làm thành đồng nội. Ê-sai đoạn 40, câu 3 và câu 4. Lời tiên tri này đã được ứng nghiệm trong thời Đức Chúa Giê-xu, Luca đoạn 3, câu 4 và câu 5. Nhân mùa Giáng sanh, chúng ta cũng nên nhắc lại về người dọn đường cho Chúa, sự sanh ra đời, đời sống chức vụ và sự chết của Giăng Báp-tít như thế nào. Sự sanh ra đời của Giăng Báp-tít được bác sĩ Luca ghi lại trong sách Tin Lành Luca đoạn 1 từ câu 5 đến câu 25 như sau. Sa-cha-ri là thầy tế lễ với vợ là Elizabeth, cả hai đều là người công bình trước mặt Đức Chúa Trời, vâng giữ mọi điều răn và lễ nghi của Chúa một cách không chỗ trách được. Hai người không có con và cả hai đều cao tuổi. Rồi có một lần, Sa-cha-ri vào nơi thánh để dâng hương cho Chúa theo thứ tự đã sắp đặt cho mình. Trong giờ dâng hương, có một thiên sứ của Chúa hiện ra nói cùng người rằng: "Hỡi Sa-cha-ri, đừng sợ, vì lời cầu nguyện của ngươi đã được nhậm rồi. Elizabeth vợ ngươi sẽ sanh một con trai, ngươi khá đặt tên là Giăng." Nhưng Sa-cha-ri thưa rằng: "Tôi đã già, vợ tôi đã cao tuổi rồi, làm sao có được điều đó?" Thiên sứ Gabriel trả lời: "Này, ngươi sẽ câm, không nói được cho đến ngày nào các điều ấy xảy ra." Lúc bấy giờ dân chúng lấy làm lạ vì Sa-cha-ri ở lâu trong nơi thánh, và khi ông đi ra, không nói được, chỉ ra dấu cho họ mà thôi. Sau đó ít lâu, Elizabeth mang thai, và bà đã cảm tạ ơn Chúa về điều đó. Đến tháng thứ 6, thì cô Mary, người bà con của bà, đến thăm, và thai nhi trong lòng bà nhảy nhót, vui mừng. Số là Mary cũng được thiên sứ Gabriel báo tin cô sẽ mang thai và sẽ sanh một con trai mà đặt tên là Giê-xu, tức đấng cứu thế, được xưng là con của đấng rất cao. Đến ngày mãn nguyệt, Elizabeth sanh một con trai, và những người bà con đặt tên là Sa-cha-ri, theo tên của cha. Nhưng Elizabeth nói rằng, không, phải đặt tên là Giăng. Lúc bấy giờ thầy tế lễ Sa-cha-ri viết trên bảng nhỏ rằng, Giăng là tên nó. Tức thì miệng người được thông thả, nói và ngợi khen Đức Chúa Trời. Hết thảy bà con, xóm riền đều kinh sợ, và người ta nói chuyện với nhau về mọi sự ấy khắp miền núi xứ Giu-đê. Như vậy, theo lời Chúa trong Kinh Thánh, sách Luca, Giăng Báp-tít được sanh ra 6 tháng trước sự giáng sanh của Đức Chúa Giê-xu. Giăng Báp-tít có một đời sống khác hơn người thường. Ông sống nơi hoang dã, trong đồng vắng xứ Giu-đê, mặc áo lông lạc đà, buộc dây lưng bằng da, ăn châu chấu và uống mật ong rừng. Cách sống của Giăng ứng nghiệm lời Chúa mà đấng tiên tri Ê-sai đã báo trước rằng, có tiếng kêu trong đồng vắng, hãy dọn đường cho Chúa, ban bằng các nẻo Ngài. Ông được Chúa giao cho trách nhiệm là người dọn đường cho Chúa, có nghĩa là người đến trước Chúa Giê-xu để kêu gọi mọi người phải ăn năn tội. xưng tội mình, rồi chịu phép báp têm dưới sông Giô-đan. Nhiều người đến để chịu phép báp têm bởi dân, nhưng khi Đức Chúa Giê-xu đến, thì ông từ chối mà rằng, chính tôi cần phải chịu Ngài làm phép báp têm, mà Ngài lại trở đến cùng tôi sao? Đức Chúa Giê-xu đáp lại rằng, bây giờ cứ làm đi, vì chúng ta nên làm cho trọn mọi công việc công bình như vậy. Dân bèn vâng lời Ngài. Vừa khi ra khỏi nước, Đức Thánh Linh ngự xuống như chim bồ câu đậu trên Ngài, và có tiếng từ trên trời phán rằng, nay là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mỗi đàng. Ngoài việc làm phép báp têm, dân còn có một số môn đệ đi theo mình. Nhưng khi Đức Chúa Giê-xu bắt đầu thi hành chức vụ, thì ông giới thiệu các học trò của mình cho Chúa Giê-xu và nói, kìa, chiên con của Đức Chúa Trời là đấng cất tội lỗi thế gian đi. Dân đoạn 1, câu 29. Dân có một nếp sống khiêm nhường, tôn vinh Đức Chúa Giê-xu, và chính mình thì tự hạ xuống. Ông nói, có đấng đến sau ta, quyền phép hơn ta không đáng cúi xuống mở dây giày của Ngài. Ta làm phép báp têm cho các ngươi bằng nước, nhưng Ngài sẽ làm phép báp têm cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh. Mác đoạn 1, câu 7. Sự chết của dân báp tít. Lời giảng dạy của dân báp tít rất mạnh và trung thực. Ông không biết sợ các quyền lực của thế gian mờ tối này. Đối với những người đạo đức giả, như người Pharisee, các thầy tế lễ, các thầy thông giáo, các người dạy luật, vân vân, ông quở trách họ như sau. Hỡi dòng dõi rắn lục, ai đã dạy các ngươi tránh khỏi cơn thạnh nộ ngày sau? Cái búa đã để kề gốc cây, hễ cây nào không sanh trái tốt thì sẽ bị đốn và chụm. Luca đoạn 3, câu 7 và 9. Đối với vua Herod, dân cũng không sợ vua, mà can vua không nên lấy vợ của em mình, nàng Herodia. Và đây là bản án tử hình của vị tiên tri can cường, không sợ chết, không sợ bất cứ lời hăm dọa nào, để chỉ sống cho chân lý, cho lẽ phải, và trọn đời phục vụ Chúa với tất cả tấm lòng nhiệt thành của mình. Kính thưa quý vị thính giả, nhân mùa Giáng sinh sắp đến, mọi người đều tập trung vào hài nhi Giê-xu được sanh ra trong máng cỏ chuồng chiên. Chúng ta cũng nên để ý đến Giăng Báp-tít là người được Chúa ban cho danh hiệu người dọn đường cho Chúa, để qua đời sống này, Chúa muốn dạy chúng ta những bài học quý báu trong sự phục vụ Chúa. Cần có một đời sống đơn giản, biết hạ mình, khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình, và dám sống, dám chết cho chân lý, cho lẽ phải, để làm sáng danh Chúa trên đất. Lời Chúa phán, khi nào vì cớ ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ và lấy mọi điều dữ nói vui cho các ngươi, thì các ngươi sẽ được phước. Hãy vui vẻ và nức lòng mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm, bởi vì người ta cũng từng bắt bớ các đấng tiên tri trước các ngươi cũng như vậy. Matthew đoạn 5, câu 11 và 12. Muốn thật hết lòng. Amen.
Vùng trời miền đông, tin tứ chiếu rọi muôn an thoáng, bao tiếng vui mừng ngày cứu rỗi đã khởi đầu. Chìm trong tối tăm, Chúa Cha từ ai đã thương đôi tiếng kêu cầu, sai ngôi thánh tự trên xuống trong xác phàm thế nhân, đem muôn phước lành thứ rồi cho khắp ngàn dân. Hãy vui mừng lên, hãy đến cùng thờ lại cứu Chúa. Này Chúa, thank you.
Bài Thánh Ca Đêm Thánh vừa được Thu Hòa trình bày. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi bài viết của mục sư Lê Hoàng Phu với tựa đề Cây Noel trong tiết mục Gọi Lòng Bạn Trẻ của Nguyệt Sang Thánh Kinh Báo, số phát hành tháng 12 năm 1950. Bài này được cơ quan Sống Đạo sưu tầm và thu âm.
Cây Noel. Bước vào nhà thờ trang hoàng rực rỡ ngày kỷ niệm cứu Chúa Giáng Sinh, ta phải chú ý ngay đến cây Noel. Cây Noel, một cây thông hay một cây dương liễu cành rậm, lá mịn và thơm, chằng chịt những dây liên lạc, những dây kim tuyến óng ánh, chi chít những lồng đèn con xinh xắn, những bóng điện đủ màu rực rỡ. Màu sắc và ánh sáng làm nổi bật cây Noel trong nhà thờ. Cây Noel khiến nhà thờ thêm huy hoàng, lòng trẻ em thêm vui tươi, chúng ta thêm thích mắt. Nhưng hôm nay, sao nó lại khiến tôi suy nghĩ đến một điều? Phải chăng cây ấy là một hình ảnh của phần đông thanh niên hội thánh ngày nay? Có lẽ bạn vội vã nói, hình bóng về tuổi xanh, về tài ba, về hy vọng. Vâng, đúng lắm. Nhưng còn một điều khác nữa, bạn thử đoán xem. Này, có năm nào bạn đến giúp hạ cây Noel chăng? Cây Noel năm nay đẹp thật. Cây Noel năm ngoái cũng đẹp lắm. Sau lễ Giáng sinh, vì tiết công chưng dọn, người ta cứ để nguyên đâu đấy mà ngắm cho thỏa mắt. Nhưng ít lâu, chỉ ít lâu thôi, lá cây Noel bắt đầu đổi sắc, rồi rơi rụng. Thôi thế là hạ cây xuống, đem đi làm củi. Cây Noel đẹp đẽ năm nay sẽ cùng chung số phận ấy. Đó là một lẽ thường, nhưng cái lẽ thường ấy khiến tôi suy nghĩ đến một thực sự khác. Nói là thảm cảnh thì đúng hơn. Đã đến giờ khai lễ, chắc bạn bận rộn lắm. Vâng, bạn cứ đi, tôi chờ bạn ở đây, bên cây Noel. Lễ đã chung tất, tiếng hát du dương đã dứt, bài diễn văn hùng hồn không còn vang dội bên tai. Những cuộc vui của thanh niên đã tan, những tiếng cười của nhi đồng đã hết, bữa tiệc trà đầm ấm cũng đã nguội. Chúng ta đã nghe rất nhiều, cười rất nhiều, nhưng dường như phần đông chúng ta vẫn không thấy thêm được chút gì mới và sống sau buổi lễ đầy ý nghĩa thiêng liêng. Bài giảng đầy quyền phép của tôi tới Chúa đã cảm động và ban phước cho lắm người, mà dường như phần đông chúng ta vẫn thấy lòng khô héo. Dường như chúng ta chỉ mới nếm được cái vui ngoài vỏ của lễ Giáng sinh. Chúng ta muốn giữ vẻ vui, bấu víu cái vui, mà nó vẫn trượt đi như quả bóng, héo mau hơn lá thông. Nguồn vui của lễ Giáng sinh không phải những cái bên ngoài. Ngày xưa, ở Jerusalem, có những người chỉ biết Đức Chúa Trời theo lý trí, trong văn chương âm nhạc, trong lễ nghi sinh tế, mà không hề biết đến hài nhi Giê-xu là nguồn sống thật. Thôi, ta hãy ra ngoài đồng, nơi an tịnh là nơi bạn trăng chiên đã gặp thiên sứ, cũng là nơi thiên binh đã hát bài Noel đầu tiên, có thể tìm thấy ngay trong nhà thờ. Nơi ấy không xa, có thể tìm thấy ngay trong nhà, trong phòng, và nhất là trong lòng ta. Ấy là những giờ phút quý nhất của đời ta. Đi riêng một chỗ để tìm kiếm Chúa, ngồi một mình trước mặt Chúa để xét lòng mình cách thành thật. Nhưng kia, hình ảnh cây Noel lại nổi bật lên trong tâm trí ta, đầy ý nghĩa. Chắc nó muốn nói điều gì với lòng ta. Có những thanh niên đầy tài ba, đầy hứa hẹn, có người cũng có địa vị đặc biệt trong hội thánh. Họ khiến bạn hữu mến yêu, cha mẹ mừng khắp khởi, và hội thánh hy vọng chứa chan. Nhưng kinh khủng thay, giống hệt như cây Noel, họ đã đứt gốc. Bạn hữu không ngờ, cha mẹ không ngờ, nhưng lưỡi rìu ghê tởm của ma quỷ, thế gian và xác thịt đã đốn lìa họ với gốc Giê-xu, nhựa sống không còn lưu thông nữa. Nhưng cây ấy có lẽ vẫn tươi xanh, vẫn còn địa vị, vẫn được trang hoàng rực rỡ. Nhưng sớm muộn lá sẽ úa, cành sẽ khô, cây sẽ ngã rụi. Vì cớ gì? Chính lòng họ rõ lắm. Bạn hữu sững sờ, hội thánh buồn bã, cha mẹ quặn thắt. Bạn ơi, xin hãy dừng đây một chút, nhìn những giọt nước mắt kia, nghe tiếng linh hồn mình rên xiết. Và này, hãy lắng tai, dường như có ai khóc ở thiên đàng. Ước gì giờ này chúng ta cùng lắng nghe lời khiêm khuyến của Chúa. Vậy bây giờ hỡi các con cái bé mọn ta, hãy ở trong Ngài, hầu cho nếu Ngài hiện đến, chúng ta cũng đầy sự vững lòng, không bị hổ thẹn, và quan xa khỏi Ngài trong kỳ Ngài ngự đến. Giăng nhất đoạn 2 câu 28. Thôi, tôi không dám phá sự yên tĩnh của tâm hồn bạn, vì bạn đang ở một mình với Chúa.
Ngày xưa sông muối xinh tươi, con người đã sống yên vui bên Chúa Trời. Thời gian man mác êm trôi, bỗng người xa Chúa nên tôi chẳng nơi nơi. Chúa đã đưa bạn con Ngài yêu dấu, dành nơi dương thế u sầu. Nguyện thơi nhường trên địa cầu, để cứu bao người đàn thương. Rồi đêm đông ấy sương rơi, con trời đã tới dương giang mang tiếng người. Làm thân nữ khách đơn côi trên đường dương thế, bao lần lệ tuôn rơi. Chúa đã lớn lên nơi trần gian ấy, đau thương mang tiếng.
con ca. Cầu xin Chúa cứ ra ơn thêm nhiều, đầy hạnh phúc đến cho muôn người. Phước lớn Chúa sẽ ban tuôn tràn trên muôn lối luôn nở đầy ngập.
Niềm vui lớn thế gian đang trông chờ và mơ ước bấy lâu trong đời. Chúa ra thế cứu ai bơ vơ và đến những nơi khó nghe.
Quý thính giả muốn nhận được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area, PO Box 610550, San Jose, California 95161. Email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.
Phước lớn Chúa sẽ ban từ tràng trên muôn lối luôn ngừa.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.